cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu về việc David thắng Goliath, người Philistine khổng lồ, và dân Israel thắng dân Philistine một trận lớn. Qua việc đó thì vua Saul rất chú ý và thương mến David, nhưng sau đó thái độ của Saul thay đổi. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu đến sách Samuel thứ nhất đoạn 18 và 19 về việc Jonathan và David kết bạn cùng nhau. David chạy trốn Saul vì bị ganh ghét và tìm cách giết hại. Bây giờ xin chúng ta cùng nhau xem ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 1. David vừa tâu xong cùng Saul thì lòng của Jonathan kết hiệp cùng lòng David, đến nỗi Jonathan yêu mến David như mạng sống mình. Vua Saul đã gọi David đến sau chiến trận và ghi nhận công trạng mà ông đã giúp đỡ. Saul và dân chúng đánh thắng người Philistine. Khi David nói chuyện với Saul, Jonathan đứng gần lắng nghe. Jonathan là con trai của vua Saul. David vừa tâu xong cùng Saul thì lòng của Jonathan kết hiệp cùng lòng David, đến nỗi Jonathan yêu mến David như mạng sống mình. Mối quan hệ tình bạn giữa hai người rất là tốt đẹp, tuyệt vời. Thường thì chúng ta thấy tình thương yêu giữa người nam và người nữ. Nhưng đây là tình bạn tốt đẹp giữa hai người nam với nhau. Họ thấy được những điều tốt của nhau và họ kéo lại gần nhau, trở nên hai người bạn thân. Họ cùng nhau sinh hoạt, làm việc chung với nhau. Jonathan là một người nổi bật và chúng ta thấy lòng ông yêu mến David hết mực và ông cũng có lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 2 ghi tiếp: Từ đó Saul rước David về đền mình, không cho trở về nhà cha người nữa. Từ nay David trở nên một người được công chúng biết đến và ông ở trong cương vị đó từ nay cho đến suốt cả cuộc đời mình. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 3, Jonathan kết hiệp cùng David bởi vì yêu mến người như mạng sống mình. Tình bạn của hai người nam này thật là khăng khít. Thật khó mà tìm thấy tình bạn nào khác hơn như vậy. Có lẽ Jonathan đã thấy cách cư xử, đức độ và tài trí của David vượt trội hơn mình, nên Jonathan ngưỡng mộ, thương mến. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 18 câu thứ 4, người cởi áo mình mặc mà trao cho David luôn cả áo sống khác nữa, cho đến gươm, cung và đai của mình nữa. David là một thanh niên sống trong vùng thôn quê, chàng không có quần áo nhiều để mặc trong sinh hoạt của đời sống mới tại cung vua. Jonathan chia sớt một số quần áo cho David, đó là một sự chia sớt rộng lượng và chân thành của tình bạn hữu. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 5 ghi tiếp: David đánh giặc nhiều, bất luận nơi nào Saul sai người đi thì đều được việc. Nên Saul đặt người làm đầu chiến sĩ, người đẹp ý bá tánh và những tôi tớ của Saul. David là người có nhiều cảm tình tốt, điều này làm cho dân chúng dễ tiếp nhận. David thật là một người vĩ đại. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của David, dân chúng nhìn thấy bề ngoài. David là người có một đời sống tốt cả bên trong lẫn diện mạo bên ngoài. Và dĩ nhiên, David không phải là người vô tội, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng chân thật của ông và dân chúng cũng yêu mến David. Trong Samuel thứ nhất đoạn 18, câu 6 đến câu 9 ghi tiếp: Khi David giết được người Philistine trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của các thành Israel đi ra đón Saul múa hát, đánh trống côm, gõ nhịp và reo tiếng vui mừng. Những người múa đối đáp nhau rằng: Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Saul ấy làm giận lắm, và các lời này không đẹp lòng người. Người nói: Người ta cho David hàng vạn, còn ta hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi. Kể từ ngày ấy, Saul thường ngỏ David cách trận. Vua Saul không thích bài hát của những người nữ hát sau khi đánh thắng trận trở về. Cho nên Saul ganh tị cùng với David, bởi vì có nhiều người ngưỡng mộ và tiếp nhận David hơn. Trong những diễn tiến kế tiếp, Saul muốn đẩy David đi và muốn tìm cách tiêu diệt David. Còn David thì càng ngày được dân chúng kính mến. Trong khi đó, ông ta thấy Saul không còn thân thiện với ông như trước đây. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 18, câu 10 đến câu 11: Ngày mai, ác thần bởi Đức Chúa Trời khiến nhập vào Saul, người có cơn sốt quảng trong đền mình, thì David gãi đàn cho người như những ngày khác. Saul cầm một cái giáo nơi tay, bèn phóng David mà rằng: Ta sẽ đóng đinh nó nơi vách. Nhưng David tránh hai lần khỏi mũi giáo. Đây là một cảnh rất ngoạn mục. David đánh đàn cho Saul nghe. Saul đang ngồi chơi với cây giáo. Có lẽ lúc đó David đoán được điều gì mà Saul đang có trong trí, hay có tiếng đàn nào đó đã gây dao động ông. Đột nhiên, Saul phóng mũi giáo vào David. Saul muốn giết David. Rất may là David né được mũi giáo của Saul. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 12 đến 16 ghi tiếp: Saul sợ David vì Đức Giê-hô-va ở cùng người và đã lìa khỏi mình. Saul khiến cho David cách xa mình, lập người làm trưởng ngàn người. David ra trận trở về thì đứng đầu đạo binh. Trong các công việc, người đều được may mắn và Đức Giê-hô-va ở cùng người. Saul thấy người được may mắn dường ấy thì lấy làm sợ người. Nhưng cả Israel và Juda đều yêu mến David bởi vì người ra trận trở về đứng đầu chúng. Càng ngày thì chúng ta thấy có hai hình ảnh khác nhau giữa Saul và David rất là nhiều. David có Đức Chúa Trời ở cùng trong khi Đức Chúa Trời lìa khỏi Saul. David được thanh vượng và dân chúng yêu mến trong khi Saul thì lo sợ và mất lòng tin nơi dân chúng. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 17 đến 19, Saul nói cùng David rằng: Này Merab, con gái cả ta sẽ gả nó cho ngươi làm vợ. Chỉ phải giúp ta cách mạnh bạo và đánh giặc cho Đức Giê-hô-va. Và Saul nói thầm rằng: Tai ta chớ nên hành hại hắn, nhưng thà tai của dân Philistine còn hơn. David thưa rằng: Tôi là ai? Thân phận tôi là gì? Họ hàng cha tôi nơi Israel ra chi mà tôi trở nên phò mã của vua? Và khi đến kỳ Merab, con gái của Saul phải gả cho David, thì lại gả cho Adriel, người Mehola. Giờ đây David là một người được toàn dân chấp nhận. Vì thế Sao-lơ ganh tị và tìm cách gài bẫy David. Sao-lơ nghĩ ra một phương cách rất tinh khôn. Ông hứa với David sẽ gả con gái Merab với điều kiện là David thắng trận với người Philistine. Trong khi đó thì Sao-lơ muốn dùng người Philistine để giết David. Nhưng khi David thắng trận trở về thì Sao-lơ không giữ lời hứa đem gả Merab cho người khác. Và chúng ta thấy ở trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 18 câu 20 đến 27 ghi tiếp diễn tiến như sau. Nhưng Mi-canh, con gái của Sao-lơ yêu mến David. Khi Sao-lơ hay điều đó thì lấy làm đẹp lòng, người nói thầm rằng: ta sẽ biểu hắn cưới nàng, hầu cho nàng là cái bẫy cho hắn, và hắn sa vào tay của dân Philistine. Vậy Sao-lơ nói lần thứ nhì cùng David rằng: ngươi sẽ làm phò mã ta. Đoạn Sao-lơ truyền lệnh cho các đầy tớ mình hãy nói kín cùng David rằng: ngươi thấy vua lấy làm đẹp lòng ngươi, và hết thảy tôi tớ vua đều yêu mến ngươi. Vậy hãy làm phò mã của vua. Các tôi tớ của Sao-lơ nói lại các lời ấy cùng David. David đáp rằng: làm phò mã của vua há là việc nhỏ mọn trước mặt các ngươi sao? Tôi vốn là một người nghèo nàn và hèn tiện. Các tôi tớ của Sao-lơ thuật lại cho vua câu trả lời của David. Sao-lơ nói cùng chúng rằng: các ngươi hãy nói cùng David như vậy. Vua chẳng đòi xính lễ gì khác, chỉ đòi 100 dương bì của người Philistine đặng trả thù kẻ cừu địch mình. Và cái mưu của Sao-lơ là khiến cho David sa vào tay dân Philistine. Các tôi tớ kể lại những lời này cho David nghe, thì David chiều theo sự buộc ấy mà làm phò mã của vua. Trước kỳ định, David trỗi dậy, cùng quân thủ hạ mình đi đánh giết 200 người Philistine, người đem dương bì của chúng nó trở về và nộp cho vua đủ số, đặng trở làm phò mã người. Vậy, Sao-lơ gả Mi-canh con gái mình cho người làm vợ. Thưa các bạn, qua kế hoạch thứ nhất nhằm giết hại David không thành, Sao-lơ nghĩ đến kế hoạch thứ hai. Và Sao-lơ dùng con gái kế của ông là Mi-canh để gả cho David với điều kiện Sao-lơ đưa ra. Sao-lơ đang gài bẫy cho David sẽ chết trong chiến trận với người Philistine. Nhưng Đức Chúa Trời giúp cho David thắng trận và Sao-lơ gả Mi-canh cho David. Mi-canh yêu David không phải vì tình yêu trong hôn nhân, nhưng cô yêu David bởi vì David là người anh hùng nổi tiếng. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 18, câu 28 đến 30. Sao-lơ nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng David. Mi-canh con gái của Sao-lơ yêu mến David, nhưng Sao-lơ càng sợ David hơn nữa và trọn đời mình làm kẻ thù nghịch người. Mỗi lần các quan trưởng của dân Philistine ra trận thì David may mắn hơn các tôi tớ của Sao-lơ, vì vậy danh người trở nên tôn trọng lắm. Khi con người ganh ghét tìm cách hãm hại, nhưng Đức Chúa Trời bảo vệ thì sẽ được bình an vô sự. Sự thù nghịch của Sao-lơ càng ngày càng đưa ông đến chỗ khốn khổ hơn. Dầu bị con người ghét, nhưng David được Đức Chúa Trời yêu mến thì được thạnh duyện hơn nhiều. Và tôi mong ước rằng các bạn hãy theo lối sống và gương của David. Thưa các bạn, bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng nhau tìm hiểu đến sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 19. Chúng ta khởi sự một phân đoạn mới trong sách này mà chúng ta gọi là David chịu thử nghiệm. Vua Sao-lơ lúc đầu cố gắng giết David một cách âm thầm, nhưng sau đó lại ra mặt muốn giết David cách công khai. Dầu đó, có đôi lần Sao-lơ ăn năn về ý định giết người, và đời sống của David luôn ở trong sự đe dọa, nguy hiểm cho đến ngày Sao-lơ chết. Trong những ngày chạy lưu vong để tránh né sự rượt đuổi của Sao-lơ kéo dài khoảng 10 năm, David bị săn đuổi như con thú hoang. David sống lưu lạc, bất định. Ông sống trong các hang động, trong đồng ruộng, trong rừng núi. David chịu đựng nhiều nỗi khốn khổ. Do vậy, đó là thời gian mà Đức Chúa Trời thử nghiệm và rèn luyện David. Ông đã trải qua trọn khóa, và khi được tốt nghiệp, David trở thành một vị vua vĩ đại nhất của nước Israel và cả thế giới. David là người theo lòng dạ của Đức Chúa Trời, và có nhiều thi thiên được viết trong thời kỳ khó khăn này. Thưa các bạn, trong Sa-mên thứ nhất đoạn 19, cho chúng ta biết rằng Sa-lơ lập mưu giết David. Và xin mời các bạn cùng xem ở trong đoạn 19, câu 1 đến câu 2. Sa-lơ bàn tính cùng Jonathan con trai mình và các tôi tớ để giết David. Nhưng Jonathan con trai của Sa-lơ rất yêu mến David, cho người hay và nói rằng: Sa-lơ cha tôi tìm giết anh. Vậy sáng ngày mai hãy cẩn thận ở nơi khuất kín và ẩn mình đi. Jonathan đã tìm cách bảo vệ David và nói với David hãy lánh khỏi hoàng cung và ẩn trốn vì mạng sống của David bị nguy hiểm. Sa-lơ giờ đây ra mặt chống đối và tìm cách giết David. Nhưng bạn của David là Jonathan tìm cách giúp đỡ và bao che. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 19, câu 3 đến câu 4 ghi tiếp: Tôi sẽ đi ra đứng gần bên cha tôi, nơi ruộng mà anh sẽ ẩn, và nói về anh cùng cha tôi, thử xem người nói thế nào, rồi sẽ cho anh biết. Vậy Jonathan nói cách binh David cùng Sa-lơ cha mình mà rằng: Xin vua chớ phạm tội cùng David, tôi tới vua, vì người không có phạm tội cùng vua mà lại giúp công việc lớn lao cho vua nữa. Jonathan có một dự định, ông cố gắng nói với cha mình về David. Khi Saul và Jonathan đi ngoài đồng, Jonathan nói với cha: David thật là một người tốt và giúp đỡ cha. Anh ta theo phò giúp vua cha. Anh ta là một người dân tốt. Xin cha đừng cố gắng giết anh ta. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 19, câu 5 đến câu 7: Vì cớ người có sự giải cứu lớn cho cả Israel, vua có thấy và mừng điều đó. Nhân sao vua toan phạm tội cùng quyết vô tội mà giết David vô lý. Sa-lơ lắng nghe lời Jonathan nói bèn thề rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, David sẽ chẳng chết. Bây giờ Jonathan gọi David thuật các lời ấy cho người, đoạn dẫn David đến gần Sa-lơ và David hầu việc Sa-lơ như trước. Vua Sa-lơ đã lắng nghe lời giải bài của con ông, và sau đó David đã trở lại hoàng cung. Dầu vậy, David vẫn lo sợ vì mạng sống của ông đang ở trong sự nguy hiểm. Và xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 19 câu 8. Sự tranh chiến cứ liên tiếp luôn luôn. David đi ra đánh dân Philistine làm cho chúng nó bị thua chạy trốn. David vẫn giữ lòng trung thành và tiếp tục giúp Sa-lơ chống lại người Philistine đang tranh chiến với dân Israel. Nhưng xin các bạn hãy chú ý phản ứng của Sa-lơ. Trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 19 câu 9 đến câu 10: Nhưng ác thần bởi Đức Giê-hô-va khiến nhập vào Sa-lơ lúc người ngồi trong điện, cầm cây giáo nơi tay, còn David gãi đàn. Sa-lơ muốn lấy cây giáo đâm David chính vào vách, nhưng David tránh khỏi. Giáo của Sa-lơ găm trong vách, David trốn và được thoát khỏi buổi tối đó. Một ác thần nhập vào Sa-lơ và vua muốn giết David. Đây là một cảnh rất bi kịch. David gãi đàn cho Sa-lơ nghe, trong khi đó thì Sa-lơ đang cầm ngọn giáo trong tay. David ý thức được ý định giết người của Sa-lơ vì đã xảy ra một lần trước đây rồi. Sa-lơ phóng cây giáo với ý định ghim David dính trên tường. Và qua việc này, David biết là không còn an toàn để tiếp tục trong cung vua, dầu rằng David đã kết hôn với con gái của Sa-lơ là Minh Canh. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 19, câu 11 đến 13: Sa-lơ sai người đi đến nhà David đặng canh giữ người, để sáng ngày giết người đi. Song Minh Canh vợ David cho người hay và nói rằng: Nếu đêm nay chàng không trốn khỏi thì sáng mai chàng sẽ bị giết. Minh Canh thòng David xuống nơi cửa sổ, người trốn và thoát khỏi. Kế ấy Minh Canh lấy tượng Terabin mà để lên giường, dùng tấm nệm bằng bông dê bọc đầu nó, rồi bao phủ cái mình nó bằng một cái áo tơi. Trong lúc ban đầu thì Minh Canh ở về phía David. Cô ta nói với David là hãy trốn khỏi hoàng cung ngay đêm nay vì David có thể bị giết trong ngày kế tiếp. Cô ta biết rằng vua Saul đã nhất định làm điều đó, vì thế David chạy khỏi hoàng cung. Sau đó Minh Canh dọn giường ngủ giống như David đang nằm ngủ. đây là một người thứ hai trong gia đình của Sao-lơ tìm cách bảo vệ mạng sống David. Như thế rõ ràng, David không phải là người đáng phải chết. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 19, câu 14-17. Khi Sa-lơ sai người đến bắt David, thì nàng nói rằng, chàng đau. Sa-lơ lại sai người đến thăm David mà truyền rằng, hãy đem hắn ở trên giường đến cùng ta, hầu cho ta giết hắn đi. Vậy những kẻ sai đi đến đó thấy tượng Therabin ở trên giường, có một tấm nệm bằng bông dê để nơi đầu nó. Sa-lơ nói với Minh Canh rằng, sao ngươi gạt ta như vậy, làm cho kẻ thù nghịch ta trốn khỏi đi? Minh Canh thưa cùng Sa-lơ rằng, ngươi có bảo tôi, hãy để cho ta đi, bằng không ta sẽ giết mày. Khi Sa-lơ biết là Minh Canh gạt ông hỏi tại sao con làm như thế? Minh Canh sợ cha và muốn làm dịu cơn giận của cha và nói rằng David sẽ giết con nếu như con không để cho chàng trốn thoát. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 19, câu 18-19. Vậy, David trốn và thoát khỏi. Khi đến nhà Sa-mên tại Rama rồi thuật lại cho người mọi điều Sa-lơ đã làm cho mình. Đoạn, người và Sa-mên đi ở tại Na-dốt. Có người thực lại điều đó cho Sa-lơ mà rằng, kia David ở tại Na-dốt trong Rama. Bởi vì Sa-mên đã sức dầu cho David làm vua, cho nên mạng sống của Sa-mên cũng có thể bị nguy hiểm vì liên lụy. Giờ đây thì Sa-lơ công khai tìm cách giết David. Và từ nay, David sống như một con thú bị săn bắn. David tiếp tục chạy trốn như thế cho đến ngày Sa-lơ qua đời. Và David sống trong từng ngày, chịu đựng qua bao nhiêu cơn khốn khó này. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, vì trong những hoàn cảnh khốn khó đó, thì Đức Chúa Trời vẫn ở cùng và bảo vệ David. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 19, câu 20-24. Sa-lơ sai người bắt David, nhưng khi chúng thấy một đám tiên tri đang nói tiên tri, và Sa-mên đứng đầu những người ấy, thì thần của Đức Chúa Trời cảm động họ, họ cũng khởi nói tiên tri. Người ta cho Sa-lơ hay, người bèn sai những người khác, họ cũng nói tiên tri như các kẻ khác. Sa-lơ lại sai người đi lần thứ ba, đến phiên họ cũng nói tiên tri. Bấy giờ Sa-lơ thân hành đến Rama, tới nơi giếng nước lớn của Sê-cu, người hỏi rằng, Sa-mên và David ở đâu? Người ta thưa rằng, hai người ở Na-dốt trong Rama. Vậy, người đi đến Na-dốt trong Rama, thần của Đức Chúa Trời cảm động đến phiên người đứng đi dọc đường nói tiên tri, đến khi tới Jabob trong Rama. Người cũng lột áo mình, nói tiên tri trước mặt Sa-mên, rồi ở trần như vậy, nằm dưới đất trọn ngày và đêm đó. Bởi cái ấy, có câu tục ngữ rằng, Sa-lơ cũng có trong hàng các tiên tri sao? Sa-lơ nhất quyết rượt đuổi và tìm cách giết David. Đã ba lần thần của Đức Chúa Trời cảm hóa và ngăn cản, vậy mà Sa-lơ nhất quyết không chịu tỉnh thức. Khi tấm lòng của Sa-lơ chứa đầy sự ghen ghét thù hận, thì hành động sanh ra những sự hết sức xấu xa. Hành động của Sa-lơ càng lúc càng tệ hơn. Thưa các bạn, trong Kinh Thánh Tân Ước, sứ đồ Phao-lô khuyên bảo phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Dù Sa-lơ đang tìm đủ mọi cách để giết David, nhưng Đức Chúa Trời luôn ở cùng và bảo vệ David thoát khỏi các hiểm nguy. Chúng ta thấy rằng, Đức Chúa Trời bảo vệ thì không ai có thể đụng được. Và điều đó, tôi mong ước rằng các bạn hãy nương cậy vào Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép, thì không một người nào có thể đụng đến những con cái của Ngài, những người đang kính mến và thờ phượng nương cậy vào Ngài. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp những chuyện gì sẽ xảy ra cho David trong các đoạn kế tiếp. Kính mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe. Xin thân chào và hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.